Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 46, Ân sủng và nhân từ của Chúa, theo sách Xuất Ai Cập chương 16 từ câu 1 đến câu 12. Kính thưa quý thính giả, sau khi Israel được cứu ra khỏi Ai Cập, họ tiếp tục hành trình hướng về đất hứa. Chúng ta đang suy gẫm phần kỹ thuật của Môi-se qua các bài học trong tiết mục Thông điệp Cựu ước. Dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, ông Môi-se ghi lại hành trình này để cho thấy mối liên hệ tâm linh của Israel đối với Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc họ. Những gì ông ghi lại chỉ là một số những sự kiện chọn lọc đáng ghi nhớ và là điều Chúa cho phép lưu lại trong Kinh Thánh với mục đích giáo huấn cho thế hệ kế tiếp của Israel đang lớn lên trong sa mạc. Theo lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 6, mọi điều đó đã xảy đến để làm gương cho chúng ta. Cho nên, đây cũng chính là thông điệp của Chúa dành cho mỗi chúng ta ngày nay. Chúng ta cùng xem sách Xuất Ai Cập chương 16, câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhằm ngày 15 tháng 2, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: "Ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai Cập khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói." Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày." Môi-se và A-rôn bèn nói cùng dân Israel rằng: "Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta?" Môi-se nói: "Chiều này Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi ăn, rồi sáng mai bánh nhiều dư dật, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy." Môi-se nói cùng A-rôn rằng: "Hãy nói cho cả hội chúng Israel rằng, các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán trách của các ngươi rồi." Vả, khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Israel, thì họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Ta đã nghe lời oán trách của dân Israel, vậy ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng, lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi." Câu hỏi cho bài học hôm nay: vì sao dân Israel oán trách Môi-se? Thời điểm, địa điểm, số người và nội dung lời trách móc cho thấy điều gì về tình trạng đức tin của dân sự Chúa? Chúa có giải pháp nào cho nan đề này? Ảnh hưởng giáo huấn đi kèm với sự chu cấp của Chúa là gì? Và tôi nhận được thông điệp nào của Chúa dành cho tôi qua phân đoạn Kinh Thánh này? Kính thưa quý thính giả, trước hết, từ câu 1 đến câu 3, những gì Môi-se ghi lại đã cho chúng ta thấy thời điểm, địa điểm, số người và nội dung lời phàn nàn oán trách của Israel. Thời điểm là ngày 15 tháng 2, vừa tròn một tháng kể từ khi Israel được dẫn ra khỏi Ai Cập, cho thấy thời gian Israel đi theo sự dẫn dắt của Môi-se và A-rôn là rất ngắn so với 400 năm dài lâu dưới ách nô lệ Ai Cập mà chắc hẳn Israel vẫn còn nhớ. Vậy dĩ nhiên, dầu ngắn, nhưng ơn giải cứu của Chúa cũng không thể xóa nhòa. Vậy mà đức tin của dân Israel chưa được neo chặt vào Chúa. Điều đó tỏ ra qua những oán trách lầm bầm của họ khi phải đứng trước những khó khăn mới. Thứ nhì, về địa điểm, là ở giữa khoảng Elim và Sinai, nơi không xa với chỗ họ vừa trải qua kinh nghiệm nước đắng Mara, được Chúa chữa lành thành ngọt và sự đãi ngộ tốt đẹp của Chúa tại Elim. Israel hoàn toàn không xa với ơn Chúa và quyền năng Chúa mới vừa thi thố. Vậy mà kinh nghiệm đó vẫn không đưa họ đến chỗ tin cậy Chúa khi suy nghĩ về nguy cơ đói kém trong tương lai. Thứ ba, cả hội chúng Israel, là điều Môi-se mô tả về số người dự phần oán trách. Đây không phải chỉ có một thiểu số, một ít người trách móc vì vô tình hay nhẹ dạ, mà Môi-se nhấn mạnh là toàn thể những người được giải cứu ra khỏi Ai Cập nay đồng tâm nhất trí, phàn nàn oán trách Môi-se và A-rôn. Đây là ý kiến của cả tập thể, nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề phàn nàn này và cho thấy tình trạng đức tin còn non trẻ của Israel. Thứ tư, về nội dung của lời oán trách. Họ nói, chẳng thà chúng tôi cứ ở lại Ai Cập mà ăn thịt bánh no nê, rồi dù có bị Chúa hằng hữu giết tại đó đi nữa, cũng còn hơn theo hai ông vào giữa sa mạc này để chết đói. Theo bản hiện đại, cả dân sự đều lầm bầm oán trách và nói thà rằng họ còn ở trong xứ Ai Cập để được ăn thịt bánh dư dật, còn hơn là đi theo Môi-se và A-rôn đến chỗ chết. Nói như vậy chẳng khác nào ước mình chưa từng được Chúa cứu, nhưng mong được chết như những người Ai Cập đã chết trong các tai vạ. Ý của họ cũng có khuynh hướng đi gần đến chỗ bán bổ, phạm thượng đối với Chúa, và gán cho Môi-se và A-rôn chủ tâm đưa dân sự vào chỗ chết. Thật ra, đây là những lời than vãn quá đáng, là tiêu cực và phóng đại. Chúng ta còn nhớ dân Israel ra khỏi Ai Cập được đem theo bầy vật rất nhiều, theo chương 12 câu 38. Đây là nguồn dự trữ lương thực Chúa cho họ, có thể cung cấp thịt, sữa và bơ, dù ở mức độ giới hạn vì hành trình sa mạc. Nhưng chỉ vì ngại khó, ngại khổ trong hành trình về đất hứa, chỉ vì nghĩ đến miếng ăn, muốn được ăn thịt và bánh thỏa thích như trong đất nô lệ, mà Israel đã sẵn sàng đánh đổi tự do, xem thường ơn giải cứu của Chúa. Đây chắc chắn không phải là chọn lựa khôn ngoan. Cần lương thực nuôi mình là điều chính đáng. Quan tâm đến nhu cầu này trong hành trình sa mạc hoang vu là điều phải lẽ. Nhưng lầm bầm oán trách Chúa quả là không đúng. Vì như vậy là vội quên tất cả những việc lạ lùng Chúa đã làm để cho mình được giải phóng, được tự do và được bình ổn đến phút này. Israel không chịu áp dụng những bài học đó vào hoàn cảnh mới, nên một lần nữa đã tỏ ra thái độ oán trách đối với Môi-se, đối với A-rôn là những người được Chúa giao trách nhiệm lãnh đạo. Lo sợ, oán trách, lầm bầm và biểu lộ những phản ứng tiêu cực như vậy trước thử thách là đặc điểm của người thiếu lòng tin cậy Chúa. Là người theo Chúa, khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, chúng ta có trách người và oán Chúa như Israel không? Nếu không tin cậy Chúa, chúng ta cũng rất dễ sống trong tình trạng này. Xin Chúa cho chúng ta biết ôn lại những việc Chúa đã làm, ghi nhớ những sự bảo vệ, chu cấp, sự ban cho của Chúa để tỏ lòng tin cậy, thay vì là phàn nàn và oán trách. Chúng ta thấy Israel đáng bị trách phạt, nhưng Chúa đã đối xử thế nào với thái độ vô tín này? Tiên tri Ô-sê đã viết, khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Theo sách Tiên tri Ô-sê chương 11 câu 1, Thánh Kinh cho biết, dân Israel thường bội nghịch và vô ơn, nhưng Chúa vẫn gọi họ là con trai ta, và đối cùng họ bằng ân sủng vô hạn. Câu 11 và 12 cho biết, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ta đã nghe lời oán trách của dân Israel, vậy ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng, lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Thánh Kinh cho biết, Ngài đã dùng mana chu cấp cho họ trải qua 40 năm trong hành trình sa mạc, theo Công Vụ chương 13 câu 18 và sách Xuất Ai Cập chương 16 câu 35. Chúa đối lại với Israel bằng ân sủng. Từ câu 4 đến câu 5, Chúa hằng hữu bảo Môi-se, ta sẽ làm bánh rơi xuống từ trời như mưa, ngày ngày mỗi người sẽ đi ra nhặt bánh, nhưng chỉ nhặt đủ ăn trong ngày. Ta muốn thử xem họ có vâng lời ta không. Ngày thứ sáu họ phải nhặt gấp đôi số bánh hàng ngày. Theo bản hiện đại, Chúa ban mana là bánh từ trời xuống cho Israel thay vì trách phạt. Đức Chúa Trời thật đầy lòng nhân từ. Trọn Thi Thiên 103 của vua David là bài ca ngợi về sự nhân từ và ân sủng của Chúa khi ông nhớ đến kinh nghiệm theo Chúa của tuyển dân Israel và của chính mình. Chúng tôi xin trích đọc từ câu 7 đến câu 10 như sau. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Đây cũng là cách Chúa thường đối cùng mỗi chúng ta, ngay từ khi chúng ta chưa nhận biết Ngài. Một bài thánh ca quen thuộc cũng có lời biết ơn Chúa như sau. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây. Sứ đồ Phao-lô đã tỏ lòng biết ơn thương xót của Chúa trong thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Thật là ân sủng vô hạn, nhân từ lớn lao mà Chúa đối cùng Israel và mỗi chúng ta. Ngày nay, dù chúng ta vốn yếu đuối vấp phạm như Israel khi xưa, Thánh Kinh cũng cho biết Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là bánh từ trời ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 từ câu 48 đến câu 51. Chúng ta có thể mạnh dạn đến với Chúa Cứu Thế bằng đức tin chân thành để hưởng ân sủng của Ngài. Bánh mana được ban cho Israel kèm theo nguyên tắc của Chúa đối với dân sự. Chúa ban mana để nuôi Israel và đồng thời Ngài cũng ban khuôn phép, kỷ luật và sự rèn thử với mục tiêu rèn luyện và giáo huấn dân tuyển của Ngài. Đức Chúa Trời nhân từ, nhưng là Đức Chúa Trời công chính và Ngài là Đức Chúa Trời có kỷ luật. Luật lệ của Chúa đã ban ra rất rõ ràng, cụ thể. Ngài muốn dùng ơn phước ban cho Israel, hầu qua đó họ có thể rèn tập tuân giữ để trưởng thành trong sự nhận biết Chúa.
Nguyện cứu Chúa từ nhân, hằng xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông. Nguyện sống thiên trùng phùng.